vén màn sự thật. Bộ phim tài liệu Al-Fayed, kẻ săn mồi tại Harrods đã thu thập bằng chứng cho thấy, trong thời gian Al-Fayed sở hữu, Harrods không chỉ không can thiệp mà còn giúp che giấu các cáo buộc lạm dụng. Các chủ sở hữu hiện tại của Harrods cho biết họ hoàn toàn sốc trước các cáo buộc và chân thành xin lỗi các nạn nhân. Cái mạng nhện của tham nhũng và lạm dụng trong công ty này thật không thể tin được, luật sư Brooks Rumong từ một đội ngũ pháp lý đại diện cho một số phụ nữ, cho biết. Kể từ khi bài viết này được công bố lần đầu, nhiều cựu nhân viên của Harrods đã liên hệ với BBC và cho biết rằng Mohammed Al-Fayed đã tấn công họ. Các sự việc xảy ra ở London, Paris Hilton, Chopet và Abu Dhabi. Tôi đã làm rõ rằng tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi không đồng ý. Tôi chỉ muốn nó kết thúc, một trong số những nạn nhân cho biết. Người phụ nữ đó nói rằng Al-Fayed đã cưỡng hiếp cô tại căn hộ của ông ta ở Parkland. Một người phụ nữ khác cho biết cô còn ở tuổi teen khi bị doanh nhân sinh năm 1929 hãm hại ở Mayfair. Mohammed Al-Fayed là một con quái vật, một kẻ săn mồi tình dục không có bất kỳ nguyên tắc đạo đức nào. Cô cũng cho biết thêm, tất cả nhân viên tại Harrods đều là đồ chơi của ông ta. Chúng tôi đều rất sợ hãi. Ông ta đã luôn gieo rắc nỗi sợ. Nếu ông ta nói nhảy, nhân viên sẽ hỏi cao bao nhiêu. Al-Fayed đã phải đối mặt với các cáo buộc tấn công tình dục trong suốt cuộc đời, nhưng những cáo buộc này có quy mô và mức độ nghiêm trọng chưa từng có. BBC tin rằng có thể còn nhiều phụ nữ khác đã bị tấn công. Al-Fayed là kẻ tồi tệ. Sự nghiệp của Al-Fayed bắt đầu trên những con phố của Alexandria, Ai Cập, nơi ông bán nước ngọt cho người qua đường. Nhưng chính cuộc hôn nhân với chị gái của một triệu phú buôn bán vũ khí người Ả Rập Xê Út đã giúp ông tạo dựng những mối quan hệ mới và xây dựng nên một đế chế kinh doanh. Ông chuyển đến Vương quốc Anh vào năm 1974 và trở thành một nhân vật nổi tiếng của công chúng khi tiếp quản Harrods vào năm 1985. Trong những năm 1990 và 2000, ông thường xuất hiện như một khách mời trên các chương trình trò chuyện và giải trí vào giờ vàng trên truyền hình. Nhưng hình ảnh mà Al-Fayed xây dựng là người dễ chịu và hòa đồng hoàn toàn không đúng sự thật. Ông ta thật tồi tệ. Sophia, người đã làm trợ lý cá nhân cho Al-Fayed từ năm 1988 đến 1991, nói. Cô cho biết, ông chủ đã cố gắng cưỡng hiếp cô nhiều lần. Điều đó khiến tôi tức giận. Mọi người không nên nhớ về ông ta như một người tốt. Đó không phải là con người của ông ta. Một số phụ nữ đã từ bỏ hoàn toàn hoặc một phần quyền được giấu tên để ghi hình, và BBC đã đồng ý không sử dụng tên thật của họ. Những người khác chọn giữ kín danh tính. Khi được ghép lại, những lời khai của họ tiết lộ một mô hình hành vi săn mồi và lạm dụng tình dục của Al-Fayed. Chủ sở hữu Harrods thường xuyên đi tham quan các tầng bán hàng rộng lớn và xác định mục tiêu, những trợ lý trẻ mà ông ta thấy hấp dẫn. Những người này sau đó sẽ được thăng chức để làm việc trong văn phòng của ông ở tầng trên. Các vụ tấn công sẽ diễn ra trong văn phòng tại Harrods, trong căn hộ của Al-Fayed ở London, hoặc trong các chuyến đi nước ngoài, thường là ở Paris tại khách sạn Ritz hoặc tại bất động sản Villa Windsor gần đó. Tại Harrods, một nhân viên khác lấy tên giả là Alice cho biết, chúng tôi đều nhìn nhau bước qua cánh cửa đó và nghĩ cô gái tội nghiệp. Hôm nay tới lượt của cô và cảm thấy hoàn toàn bất lực để ngăn chặn điều đó. Một con quái vật. Câu chuyện của Rachel, tên giả, làm việc như một trợ lý tại Harrods vào những năm 1990 cũng hết sức kinh khủng. Một đêm sau giờ làm, cô cho biết đã được gọi đến căn hộ sang trọng của Al-Fayed nằm trong một tòa nhà lớn trên Park Lane nhìn ra công viên Hyde Park của London. Tòa nhà được bảo vệ bởi nhân viên an ninh và có một văn phòng tại chỗ do nhân viên Harrods điều hành. Rachel cho biết Al-Fayed yêu cầu cô ngồi lên giường và sau đó đặt tay lên đùi cô, thể hiện rõ ràng điều ông ta mong muốn. Tôi nhớ có gì đó đè lên mình, những âm thanh phát ra mà tôi chỉ muốn ngất đi tại chỗ. Ông ta đã cưỡng hiếp tôi. BBC đã phỏng vấn 13 phụ nữ cho biết đã bị Al-Fayed tấn công tình dục tại số 60 Park Lane. 4 trong số họ, bao gồm cả Rachel, cho biết họ đã bị cưỡng hiếp. Sophia mô tả toàn bộ tình huống như một cơn ác mộng không thể thoát ra. Tôi không thể rời đi. Tôi không có nhà gia đình để trở về. Tôi phải trả tiền thuê nhà, cô nói. Tôi biết tôi phải trải qua điều này và tôi không muốn. Thật kinh khủng, đầu óc tôi hoảng loạn. Gemma, người đã làm việc như một trong những trợ lý riêng của Al-Fayed từ năm 2007 đến 2009, cho biết hành vi của ông ta trở nên đáng sợ hơn trong các chuyến công tác ở nước ngoài. Cô nói rằng điều này đã lên đến đỉnh điểm trong ngày cô bị cưỡng hiếp tại Villa Windsor ở Bois de Boulogne, Paris. Gemma cho biết cô tỉnh dậy và hoảng sợ trong phòng ngủ của mình. Al-Fayed nằm cạnh giường cô, chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm bằng lụa. Ông ta sau đó cố gắng trèo lên giường với cô. Tôi đã nói với ông ta, không, tôi không muốn làm vậy. và ông ta tiếp tục cố gắng trèo lên giường. Đến lúc đó ông ta gần như nằm trên người tôi và tôi thực sự không thể di chuyển được. Tôi nằm sấp trên giường và ông ta chỉ đè lên người tôi. Cô nói rằng sau khi Anfayette cưỡng hiếp, cô đã khóc, trong khi ông ta đứng dậy và nói với cô một cách thản nhiên rằng hãy tự đi vệ sinh bản thân bằng Dettol. Rõ ràng là ông ta muốn tôi xóa bỏ mọi dấu vết, cô nói trong nước mắt.